This is KBDT, Highland Park, Texas.
Những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 4, mời quý vị theo dõi bài viết tác giả Vũ Thế Thành mang tên Trăm Ngàn Nhánh Khổ. Xin được mời quý vị cùng đến với Trăm Ngàn Nhánh Khổ sau đây. Sau năm 1975, tôi học được một điều. Tôi học được một điều mà đến nay vẫn thấy chí lý. Đó là người chiến thắng tuyệt đối đúng. Lịch sử thuộc về người chiến thắng. Chân lý cũng thuộc về người chiến thắng luôn. Đánh thắng cả ba tên đế quốc đầu sỏ sao lại không đúng chứ? Cái gì không có nội dung mới cần tới cái hình thức là như vậy đó. Người chiến thắng tự hào là đúng rồi, nhưng tự hào cả những cái sai luôn nữa. Sai mà cứ tưởng mình đúng. Chuyện tủ lạnh chạy đầy đường chỉ là chuyện khôi hài, chỉ là một cái chuyện nhỏ. Cái sai mà tưởng đúng mới làm cho đất nước ra nông nổi thế này đấy. Di lụy chẳng biết bao giờ mới hết được. Các quán nhậu vỉa hè dọc kênh Nhiêu Lộc dạo này nhiều người hát rong, cũng âm ly, cũng lo, cũng micro không dây, cũng nhạc đệm. Họ chỉ hát toàn là nhạc xưa, nhạc sến, với điệu rumba, với điệu bolero, nghe tưởng như là đồng hồ đếm ngược vậy đó. Lần trước về Sài Gòn, tôi đã ngồi quán vỉa hè nghe những bài ca vỉa hè như vậy đó, lắng cả người luôn. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa. Vào đời đường phố vắng, đêm nào quen một người mà yêu thương, trót trao nhau trọn lời. Tôi chợt nhớ những ngày sau tháng 4 của năm 1975. Đám bạn bỗng nhiên làm đám cưới chớp nhón. Làm đám cưới chớp nhón, lấy vợ lấy chồng để mà đối phó với lại cái thời cuộc. Rồi sao? Rồi vội vã để mà tìm đường vượt biên đi. Có đứa vượt biên qua biên giới. Vượt qua biên giới, nhưng mà cũng có những cái đứa về bên kia thế giới luôn nữa. Những người ở lại tưởng họ đã đến được cái bến bờ thiên đường rồi. Bước lên tàu là ngàn khơi sóng dỗ, không phải là một cái chuyến xe đò Sài Gòn Đà Lạt đâu. Có khi Hà Bá mời xuống chơi, có khi tủi nhục ở trên đường vượt biển. Phần còn lại là may mắn. Mà có may mắn lọt vào cái xứ người cũng chưa hết đâu, phải không? Cô bạn tôi cao chưa quá thước rưỡi, với cái tay đưa khai bánh dọc trong ngăn, trượt chân u đầu sức tráng quên cả đau, vội vàng lượm bánh xếp lại vào khai. Bà xếp tay mắng: "Sự này không có ăn dơ như vậy đâu à nhen, bỏ." Cũng có người đi làm neo, tiền tươi thóc thật đó, dồn hết cho con ăn học. Người ta kêu là gì, sự hy sinh đời bố cũng cố đời con. Nghĩa đen là đây, là mồ hôi trộn với nước mắt, rồi tiền cũng gửi về nhà. Người thân ở trong nước tưởng đâu bên đó kiếm tiền dễ như là ăn cơm sườn vậy đó. Xin thêm thứ này, thứ nọ. Nhưng mà có biết đâu đó là tiền chắc chiêu của họ, có khi đó là tiền thí mạng. Tại sao vậy? Không mua bảo hiểm y tế luôn nữa. Nhưng mà cũng có người kiên nhẫn vừa làm vừa học, thành danh nơi xứ người. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ở nơi xứ người thì vẫn còn có ít nhiều cơ hội, có chịu nắm hay hoặc không mà thôi. Trong nước thì coi như là bế tắc rồi, phải không? Hồi đó tôi dạy kèm thêm luyện thi đại học, dạy nhóm 5-7 học sinh. Có em thì học xuất sắc lắm, bài thi làm không chê vào đâu được, vậy mà rớt nha. Em là con ngụy, thứ ngụy còn ở trong trại cải tạo thì làm sao mà vào đại học nổi chứ hả? Còn em rớt, có em rớt rớt ngay từ từ cái bãi giữ xe như người ta thường nói vậy đó. Em đến báo tin, thầy trò ngồi uống cà phê vỉa hè, buồn mà ứa nước mắt luôn vậy đó. Đất nước này không có dung những cái tiềm năng như em được đâu. Số phận đời người chứ đâu phải là một trò chơi chính trị. Sao lại có thể xây dựng đất nước? Sao lại có thể xây dựng đất nước bởi những con người bằng thiệt mà học giả như vậy? Những năm sau năm 1975, đói khổ và ê chề thấy rõ luôn vậy đó. Giáo sư, bác sĩ, ông này bà nọ xuống đường ra chợ trời hết. Người đạp xích lô, người bơm mực bút bi, bán bún riêu, buôn bán lạc son, vân vân và vân vân. Lanh hơn thì buôn hột xoàn đổi đô la, phải không? Năm 1978 tôi gặp một phụ nữ ăn mặc lam lũ nhưng mà đẹp, quý phái lắm. Cũng đâu cũng không quá 30. Trên một cái chuyến tàu chợ, chị kéo lê hai cái bao than ra gần cửa tàu, ngước mắt nhìn tôi, nói như năn nỉ. Chị nói rằng là lát nữa đến gần ga Bình Triệu, anh làm ơn đạp giùm tôi hai cái bao than này xuống ăn anh. Chị buông lậu than, đến ga sẽ bị tịch thu. Đôi mắt chị buồn và nhẫn nhục quá, làm tôi nhớ đến cái đôi mắt của bà mẹ trong một tác phẩm của Giorgio. Cảnh sát bắt bà mẹ vào bót để mà tra hỏi nơi ẩn nấp của con bà, thì Giorgio cũng đã mô tả cái đôi mắt của bà cũng buồn, buồn và nhẫn nhục như vậy đó. Có lần đi chơi khuya tôi gặp Bùi Giáng ở ngã ba Trần Quang Diệu, Trương Minh Giảng. Ăn mặc thì chắp vá màu mè như phường tuồng vậy đó. Cầm cái chổi cùng múa mai quay cuồng chặn đậu xe tôi lại. "Cho trẫm điếu thuốc đi. Hoàng thượng cũng đã chiếu cố xin thuốc cho dân đen đây, dân nào dám cãi phải không?" Tôi rút điếu thuốc và cung kính châm lửa cho hoàng thượng. Sau đó ngài rít một hơi rồi phẩy tay: cho lui. Lui rồi, ngoái cổ lại, thấy hoàng thượng tiếp tục múa chổi đi khuyền nữa. Bùi Giáng đã có mầm móng bất thường từ trước rồi. Sau năm 1975 nặng hơn, ông lang thang khắp chốn. Cái điên của Bùi Giáng thật hay giả gì vậy, cũng khó biết được. Mất trí như ông vậy mà hay à ngăn. Ý thức buồn vui làm chi cho nó khổ ở cái thổi bụi đó. Mà Sài Gòn lúc đó sao lắm người điên vậy? Cũng không phải điên nữa. Họ có phá phách gì ai đâu. Tôi thường gặp vài ông ăn mặc cũng rất là lịch sự lắm. Áo sơ mi trong quần như vậy đó, có ông lại còn đeo cà vạt. Đi đi lại lại ở cái khu Lê Công Kiều nơi bán sách cũ, vừa đi vừa khua tay múa chân lẩm nhẩm rồi lại gật gù, nào là mát, nào là hegel, nào là mua ly, sao trê, vân vân. Người bạn tôi qua tới được bên bến bờ, vừa làm vừa học, gửi về cho tôi thùng quà đâu cũng khoảng chừng 1,5 kg kèm với một bức thư ngắn. Gửi mày mấy hộp thuốc tây nè, bán đi mà lai rai nha, còn lọ nhỏ để uống nha, đừng có bán nha, thuốc an thần đó mày. Tâm thần phải chăng là một cái lối thoát của con người với thực tại quá phũ phàng vậy không vậy? Ngẫm lại, một nhà chính trị tài giỏi là người có thể đưa đất nước tới cái mục tiêu mà ít đổ máu nhất hả? Chứ đâu cần phải là đốt cả một cái gọi là tức là một cả một cái dãy Trường Sơn hả? Đánh tới cái người cuối cùng luôn hả? Mạng người quá bèo. Bèo thì cũng đã đành đi, nhưng mà cái hệ lụy cho cái người còn sống, cho cha, cho mẹ, cho vợ con của họ mới là một cái nỗi đau gặm nhấm cả một cái đời nữa, phải không? Cả một cái đất nước sống bằng cái khẩu hiệu đất nước ta dân chủ gấp vạn lần. Nghe riết rồi rồi quen rồi, nghe tay này lọt qua tay kia cũng quen luôn rồi, không quen lỡ có ngày mà phát điên thì sao hả? Cái người mà lẽ ra phải điên đó, mà không chịu điên đó, đó là mấy bà đó. Sao vậy? Cầm có tí tẹo tiền, xách giỏ đi chợ, loanh quanh đầu chợ, cuối chợ, cả tiếng đồng hồ á. Có khi sao? Chẳng mua được một thứ gì ở trơn á. Mà có tiền đi chợ là còn may rồi nha. Có người sao? Có người chỉ có khoai sắn, rau lang, bí đỏ, vân vân, quanh năm thôi à. Ăn để sống sót. Thì thứ gì mà chẳng nhét vô trong bụng được chứ. Bột ngọt khi đó người ta kêu là thần thánh lắm mà nha. Mấy ông mà người ta kêu là tù cải tạo coi vậy chứ chỉ khổ cái thân thôi, chứ cái đầu thì chưa đến nổi đâu ha. Có biết bên ngoài thế nào đâu mà khổ mà lo. Vợ một ông bác sĩ quân y đi thăm nuôi dúi vào tay chồng ít tiền. Thăm nuôi lần sau thấy tiền vẫn còn nguyên, ông chồng không có dám xài. Bà mới than là tội nghiệp cho cả gia đình tôi lắm. Ở ngoài vợ con nhịn đói để nuôi tù, ở trong thì nhịn đói, cũng nhịn đói lắm, bởi vì không nỡ nuốt cái đói, cái khác của vợ con mình gửi vô nè. Não lòng thế là cùng kiệt. Nước mắt nuốt ngược thế này, chỉ bị nghẹn mà không phát điên. Bà này chắc có căn phần phúc đức gì đâu. Nghe nói mấy ông mà người ta kêu là ông Nguyễn này đó, định lập ra cái ngày vinh danh mấy bà vợ vậy đó. Không đủ đâu mấy ông. Mấy bà này chắc phải phong thánh luôn nữa chứ. Tháng 4 năm nay Sài Gòn nóng, nóng khủng khiếp lắm. Sài Gòn không mưa, nhưng mà Đà Lạt mưa. Những ngày cuối tháng 4 năm nào Đà Lạt cũng mưa hết trơn. Mưa mù mịt che khuất cả cái đội thông Couvent d'Ors đối diện với nhà. Nhưng mà mưa chỉ vào cái lúc trưa, chiều, tối thì lạnh thôi, thì tạnh. Đà Lạt 8 giờ tối đã như là 12 giờ khuya ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Tôi vẫn thích đi bộ mỗi khi có một chút hơi men thế này. Con đường dốc về nhà như là kéo theo một cái sự mệt mỏi của một cái đời người. Tựa lưng vào cửa nhà, hoa lá trong vườn yên tĩnh như đêm. Dưới ánh đèn đường rọi qua hàng rào, bóng của lá cây ngọc lan chập chờn ở trên mặt sân cuối tháng tư rồi. Người ta sẽ đốt hoa, người ta sẽ đốt pháo hoa ở Sài Gòn để mà ăn mừng. Ai vui thì xin cứ vui ha. Nhưng mà còn chút tâm tình này của kẻ buồn không nói cho thế hệ sau biết những cái buồn bã sau năm 1975 là như vậy đó. Lòng dạ nào mà yên được đây. Năm 1975 là một ngã rẽ của đời người. Bạn bè người thành danh đứa bầm dập, và cho dù có ở phương trời nào, Tây hay hoặc là ta đi nữa đi, thì nỗi khổ nó vẫn theo cái số mệnh mà nó đến thôi. Giờ đây đứa nào cũng chạm tay vào cái tuổi hoàng hôn, cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời rồi, phải không? Tháng 4, tôi thắp ngọn nến ở trong lòng. Thoảng ở trong mùi hương ngọc lan, tôi hát theo. hát thầm theo bài hát nghe được ở một cái quán rượu cuộc đời là hư vô bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay.
Sài Gòn ơi.